Quý Châu, Trung Quốc. Ánh đèn neon phản chiếu lên vũng nước trước cửa một hộp đêm sang trọng. Chiếc ô tô màu đen trơn bóng dừng lại. Cửa xe mở ra, giày cao gót chạm đất. Trung Dương bước xuống, váy ôm sát, tóc uốn lọn, môi đỏ rực. Bước vào hộp đêm, bà ta chọn một góc ghế sofa bọc nhung đỏ, yên vị giữa một vòng vây toàn trai trẻ. Họ ngồi im, rót rượu, chờ được để mắt đến. Và chỉ một cái liếc mắt, một cái chỉ tay nhẹ là tín hiệu cho một đêm đặc cách. Trung Dương là châu trường, là biểu tượng sắc đẹp và quyền lực, nhưng cũng là một nữ hoàng hậu cung trong thế giới ngầm do chính mình tạo ra. Suốt nhiều năm, bà ta không chỉ thu phục lòng người bằng chính sách và quyền hành, mà còn bằng những đêm truy hoan kéo dài tới sáng, những chuyến công tác biến thành kỳ nghỉ tình ái. Trong túi sách luôn sẵn bao cao su, trong sổ tay ghi chú rõ ai còn ngon, ai đã chán, ai cần thăng chức. Và cuối cùng tấm màn nhung xa hoa cũng sụp đổ, ánh đèn hộp đêm tắt lịm, một quan bà xinh đẹp nhất Quý Châu từng đứng đầu chính trường bị kéo ra ánh sáng với tội danh tham nhũng hơn 200 tỷ và bao nuôi 58 nhân tình. Bí mật nào đã khiến nữ thần quan trường Quý Châu phải trả giá bằng cả sự nghiệp? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần. Trung Dương sinh ra tại huyện Cát An, tỉnh Giang Tây, vùng núi nghèo khó, nơi kinh tế lạc hậu nhưng lại là cái nôi cách mạng. Là con gái trong một gia đình dân tộc thiểu số bố y, bà lớn lên giữa ruộng đồng cằn cỗi, nơi cái nghèo là điều hiển nhiên và con đường duy nhất để đổi đời chính là học vấn. Năm 18 tuổi, Trung Dương thi đỗ Đại học Dân tộc Tây Nam chuyên ngành lịch sử. Một cô gái miền núi nhỏ bé bước vào giảng đường đại học danh giá. Với gia đình cô, đó chẳng khác gì chạm tay vào giấc mơ. Ở thành phố, Trung Dương vẫn giữ nếp sống giản dị, nhưng ánh mắt sắc sảo, giọng nói tự tin và điệu múa dân tộc mềm mại khiến cô sớm nổi bật. Trong các chương trình văn nghệ, cô luôn là trung tâm sân khấu. Bạn bè nhớ mãi hình ảnh cô gái váy dài thêu họa tiết, tóc xõa ngang vai, đứng dưới ánh đèn hát bài dân ca bằng tiếng bố y, đẹp đến lạ và khác biệt. Chính nhờ sự khác biệt ấy, vào năm thứ ba đại học, Trung Dương lọt vào tầm ngắm của một người đàn ông đặc biệt. Ông ta hơn cô gần hai con giáp, là lãnh đạo đầy quyền lực, đầy toán tính. Ông mời cô trò chuyện sau buổi hội thảo, sau đó là những buổi cà phê riêng, rồi dần dần là những cuộc hẹn kín đáo hơn, nơi cô được giới thiệu với những người anh có thể giúp em tiến xa. Không lâu sau khi tốt nghiệp, Trung Dương được nhận vào làm việc tại ban tổ chức Thành đoàn Quý Dương, nơi mà nhiều người trẻ có lý tưởng chính trị cũng phải mất hàng năm trời mới chen chân được vào. Nhưng với Trung Dương, cánh cửa ấy mở ra nhanh chóng đến bất ngờ. Người đàn ông ấy vừa là mối tình đầu, vừa là người cố vấn, chính là người đã đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp chính trị của cô. Và với sự thông minh, tham vọng, cộng thêm một điểm tựa mạnh mẽ phía sau, Trung Dương bắt đầu bứt phá. Năm 26 tuổi, cô trở thành trưởng ban tổ chức, một chức vụ khiến nhiều người phải ngước nhìn. Nhưng hào quang cũng đi kèm với gièm pha. Cô gái trẻ từ miền núi, chưa đầy 30 tuổi, nắm quyền điều động nhân sự ở cấp thành phố. Không ít ánh mắt bắt đầu dò xét ngờ vực. Chính trong giai đoạn khó khăn ấy, cựu trưởng ban tổ chức Lưu Văn Tân xuất hiện và trở thành một nhân vật có ảnh hưởng quan trọng trong cuộc đời Trung Dương. Cả hai đều xuất thân từ Giang Tây. Chính sự tương đồng đã tạo nên mối gắn kết gần gũi giữa hai người ngay từ lần đầu gặp gỡ. Không chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng hương, Trung Dương nhanh chóng biến Lưu Văn Tân thành nhân tình. Biết rõ việc thăng tiến quá nhanh dễ gây chú ý, Trung Dương khéo léo xây dựng hình ảnh một nữ cán bộ tự lực. Bà chủ động học thêm thạc sĩ tại trước, xin về cơ sở công tác để tích lũy kinh nghiệm, vừa tránh ánh mắt soi mói, vừa củng cố uy tín chính trị. Ở tuổi 28, bà đã được hưởng đãi ngộ cấp phó sở, rất hiếm có với người trẻ tuổi. Khi ấy, bà là phó bí thư thành đoàn, còn Lưu Văn Tân là bí thư. 3 năm làm việc cùng nhau khiến mối quan hệ cả tình lẫn quyền càng thêm sâu sắc. Trung Dương hiểu rõ thế mạnh của mình, sắc đẹp và sự thông minh. Và bà tin trong quan trường, biết trao đi đúng lúc đúng người là chìa khóa để mở mọi cánh cửa quyền lực. Với tham vọng, bà tìm kiếm một thế lực lớn hơn để bám víu. Mục tiêu lần này, Lý Tài Dũng, người đàn ông có gần như nửa Quý Châu trong tay. Lý Tài Dũng là quan chức kỳ cựu từng giữ loạt chức vụ quyền lực như phó tỉnh trưởng, ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Dù dày dạn chính trường, Lý Tài Dũng vẫn không cưỡng lại được sức hút của Trung Dương người phụ nữ vừa sắc sảo vừa đầy toán tính. Việc đánh gục một nhân vật như ông chính là minh chứng điển hình cho cách bà ta dùng sắc đẹp làm đòn bẩy quyền lực. Trong 29 năm làm chính trị, Trung Dương thăng chức tới 14 lần, một tốc độ khiến cả hệ thống ngỡ ngàng. Trở thành cán bộ đầy quyền lực tại tỉnh Quý Châu, sắc đẹp và sự khéo léo trong quan hệ giúp bà xây dựng hình ảnh nữ thần quan trường vừa được ngưỡng mộ vừa khiến nhiều người khao khát chinh phục. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là cả một mạng lưới quyền, tiền, sắc mà bà dày công vun đắp. Bà lấy danh nghĩa xúc tiến đầu tư để dẫn các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát, rồi âm thầm chỉ định dự án cho người thân cận, đổi lại là các khoản hậu tạ khổng lồ. Muốn có dự án hay thăng tiến dưới quyền bà, doanh nhân và cán bộ đều ngầm hiểu những món quà đắt đỏ, những khoản bôi trơn khổng lồ hay những buổi tiếp đón xa hoa đều là tấm vé để tiếp cận bà. Trung Dương tận dụng sắc đẹp để leo lên, rồi dùng quyền lực thu lợi. Sự thỏa hiệp giữa quyền và dục vọng đã biến bà thành trung tâm của hàng loạt giao dịch ngầm, từng bước đẩy bà lún sâu vào sai phạm. Sau khi chuyển đến Kiềm Nam, Trung Dương buông thả bản thân, lao vào các cuộc tình với cấp dưới trẻ trung, đồng thời dính líu hàng loạt vụ tham nhũng. Bị cuốn vào lối sống xa hoa, bà ta coi sắc đẹp là công cụ duy trì quyền lực, không ngại lôi kéo cấp dưới vào những mối quan hệ mờ ám dưới vỏ bọc đi công tác hay khảo sát. Để tìm kiếm cảm giác mới lạ, bà ta thường xuyên lui tới các câu lạc bộ đêm, nơi những khoản chi tiêu hào phóng giúp bà ta dễ dàng thu hút các chàng trai sẵn sàng phục vụ. Với bà ta, những người tình này không chỉ mang lại sự kích thích mà còn như một liều thuốc giúp duy trì cảm giác quyền lực tuyệt đối. Một số người thuận theo vì tham vọng, một số khác dù không đồng tình nhưng trước sức ép quyền lực từ bà ta cũng đành miễn cưỡng làm theo. Đáng nói hơn, có những người đã có gia đình nhưng vẫn phải giấu giếm vợ con để chiều lòng Trung Dương, bởi họ hiểu rõ việc từ chối có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình. Chính vì thế, Trung Dương từng tự tin tuyên bố, chỉ cần là người tôi thích thì không ai thoát khỏi tay tôi. Có lần Trung Dương còn ngang nhiên dẫn cấp dưới vào nhà nghỉ giữa ban ngày. Lối sống suy đồi ấy lên đến đỉnh điểm khi bà ta bao nuôi tới 58 nhân tình, luôn mang theo bao cao su trong túi sách như một vũ khí quen thuộc. Nhưng chính mạng lưới tình ái chằng chịt ấy lại trở thành tử huyệt. Những mối quan hệ chồng chéo gây ra sự ghen tuông và xung đột không hồi kết giữa các nhân tình. Một trong số đó bị bà ta ghẻ lạnh vì bà quá bận rộn với các mối quan hệ quyền lực và tiệc tùng, đã sinh lòng oán hận. Với tâm lý, nếu tôi không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng. Người đàn ông này quyết định âm thầm thu thập bằng chứng về các hành vi tham ô và lạm quyền của bà ta, đẩy bà vào lao lý. Đêm đó, trong căn phòng của một hộp đêm quen thuộc, Trung Dương vẫn là tâm điểm, váy ôm sát, ly rượu đỏ trong tay. Bà ngồi giữa vòng vây trai trẻ, ánh mắt như ra lệnh. Vẫn là hình ảnh của một nữ châu trưởng kiêu hãnh, tự tin nắm mọi quyền lực trong tay. Nhưng rồi đèn vụt sáng, âm nhạc tắt ngấm, cửa chính mở tung. Ba cảnh sát bước vào, rút ra lệnh bắt giữ. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người, tay bà bị còng, váy dạ hội kéo lê dưới sàn, khuôn mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm lộng lẫy. Khoảnh khắc ấy, mọi hào quang đều tan thành mây khói, chỉ còn lại một thân xác mệt mỏi bị nuốt chửng bởi chính những sai lầm của mình. Tất cả sụp đổ trong một đêm. Thực tế, dù không bị người tình tố giác, thì cú ngã ngựa của Trung Dương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trước đó, hai cánh tay phải từng đồng hành cùng bà, Lưu Văn Tân và Lý Tài Dũng, lần lượt xa lưới vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Những lời khai và tài liệu thu giữ từ hai người này đã vẽ nên một bản đồ quyền, tiền, tình phức tạp với điểm trung tâm là một cái tên Trung Dương. Tại trại tạm giam, Trung Dương khai nhận toàn bộ. Từ những phi vụ nhận hối lộ tiền tỷ, chạy chức chạy quyền, đến lối sống buông thả, lợi dụng chức vụ để đổi trác tình ái, bà không chối tội bất kỳ điều gì. Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tôn Nghĩa sau đó mở phiên tòa công khai xét xử vụ án của Trung Dương. Tổng số tiền bà ta nhận hối lộ lên tới hơn 58,96 triệu nhân dân tệ, tức hơn 208 tỷ đồng. Bản án dành cho Trung Dương rất nghiêm khắc. Bà ta bị kết án 13 năm tù giam và phải nộp khắc phục hậu quả 1 triệu nhân dân tệ, hơn 3,5 tỷ đồng. Đó là cái giá đắt cho những năm tháng ngồi trên đỉnh quyền lực nhưng quên mất mình là ai. Trong lời nói sau cùng, bà cúi đầu thừa nhận chính lòng tham và những cám dỗ quá lớn đã khiến bà tự hủy hoại sự nghiệp, vấy bẩn cả cuộc đời từng rất đáng tự hào. Thật vậy, ban đầu Trung Dương là biểu tượng của sự vươn lên, sinh ra nơi vùng núi nghèo, vượt mọi khó khăn để học tập, trưởng thành từ một cán bộ trở thành lãnh đạo là niềm tự hào của cả một địa phương. bà từng được nhắc đến với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, là hình mẫu phụ nữ có sắc, có tài, có lý tưởng. Nhưng rồi sự tha hóa đến từ bên trong, khi quyền lực và nhan sắc trở thành công cụ kiếm lợi và chi phối người khác. Trung Dương không còn là chính mình, bà bị cuốn vào mạng lưới của những mối tình mơ ám, những cuộc đổi trác ngầm và những khoản tiền khổng lồ mà chẳng bao giờ đủ. Giờ đây ở tuổi 52, thay vì là một nhà lãnh đạo đáng kính, bà đang thụ án trong 4 bức tường trại giam, với quá khứ như một vết nhơ không thể xóa mờ. Đó không chỉ là cú ngã của một cá nhân, mà là bài học cay đắng về quyền lực, lòng tham và sự giới hạn mong manh giữa lý tưởng và sa ngã. Bạn nghĩ gì về cú ngã ngựa của vị lãnh đạo này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.